Những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Đừng giả nhân giả nghĩa. Tống Tương Công muốn làm bá chủ, bàn cùng các nước chư hầu mở đại hội. Sở Thành Vương sai giúp. Đại tướng nước Sở là Tử Văn hay Tinh hỏi Thành Vương. Vua nước Tống là kẻ bất cần liêm sĩ, sao đại dương lại giúp Tống hội chư hầu? Thành Vương cười. Ta muốn làm minh chủ ở Trung Quốc, nay sẵn dịp sao lại từ chối? Quan đại phu Thành Đắc Thần nói. Vua Tống là kẻ háo danh lại vô mưu, trong kỳ hội chư hầu này, nếu ta đem quân sĩ phục sẵn, ắt bắt được quân Tống. Thành Vương đáp, đó là dự tính của ta. Tử Văn can, giúp người ta hội chư hầu, rồi lại bắt người ta như vậy, thì làm sao các nước phục được mình? Thành Đắc Thần cười, tướng quốc chế nên câu nệ việc nhỏ mà bỏ điều lợi lớn. Vua Tống đã háo danh lại tự phụ, tất nhiên trong khi hội họp sẽ làm cho nhiều người ghét. Nhân cơ hội ấy ta bắt vua Tống để thị oai, rồi lại tha chết. Như thế các nước ắt phải phục. Vì thường tình thiên hạ, ai lại không muốn làm bỉ mặt những kẻ tự đắc tự cao. Sở Thành Vương liền sai Thành Đắc Thần, tuyển 500 giáp sĩ, chờ ngày ra tay. Còn Tống Tương Công được vua Sở thuận giúp việc hội chư hầu thì rất lấy làm đắc ý. Công tử Mục Di thưa. Người nước Sở là giống Mang Di, tâm địa khó lường. Tôi e chúa công mắt mù Sở đó. Tương Công đáp. Nhà người tánh đa nghi lắm. Ta đem lòng trung tín mà đãi người, lẽ đâu người lại đi lừa dối ta. Thế là hịch truyền khắp các nước chư hầu, hẹn tháng quý thu đến hội nơi đất du địa nước Tống. Đến kỳ hẹn, Tống Tương Công sửa sang xa giá đến du địa. Công tử Mục Di thưa. Nước Sở cậy sức mạnh không biết giữ lễ nghĩa, chúa công phải đem quân theo để đề phòng. Tương Công nói. Hội chư hầu mục đích để giữ tình hòa hảo, nay đem quân theo phòng vệ, thì sao các nước khỏi chê cười? Mặc dù công tử Mục Di hết lời can gián, Tương Công nhất định không nghe. Tương Công lên đường, Mục Di xin theo phò. Ngày hội, Tương Công tự coi mình là chủ, lấy lễ đãi khách, chào đón chư hầu, rồi sắp theo hai hàng cùng đứng trên đàn. Các chư hầu đều sợ uy Sở Thành Vương, nhường nhà vua đứng trước. Sở Thành Vương hỏi Tống Tương Công. Không biết hội chư hầu ngày hôm nay ai làm chủ tọa? Tương Công tự cho mình là nước có công nhất nên tự phong làm chủ tọa. Thành Vương không chịu, hai bên sanh ra bất hòa. Cả tùy tùng của Sở Thành Vương là Đắc Thành Thần liền nhảy ra phất cờ lệnh. Hơn nghìn giáp sĩ phục sẵn quanh đài kéo đến phủ vây. Các vua chư hầu cùng Tống Tương Công đều hết vía. Thành Đắc Thần đến bắt Tống Tương Công trói lại. Mục Di biết thế không xong, lén trốn về triều lo việc nước. Mục Di về triều cùng Công Tôn Cố nắm giữ quyền bính, lo chống lại nước Sở. Sở Thành Vương kéo quân đến đánh Tống, bị quân Tống kháng cự mãnh liệt, phải rút lui. Sau đó Sở Thành Vương được các nước do Trịnh Văn Công đề xướng, tôn lên làm minh chủ, và thể theo lời xin của chư hầu, Thành Vương tha Tống Tương Công về nước. Nhưng vì để lãnh đạo quân dân chống Sở, trong khi Tương Công bị bắt, Mục Di đã tạm lên ngôi nước Tống. Tương Vương biết được, chạy qua vệ. Mục Di nghe tin, cho người sang vệ rước Tương Công về, trao trả ngôi vua. Trở về nước, Tống Tương Công căm giận Sở đã gạt mình, và thù Trịnh đã bày mưu tôn Sở làm minh chủ, nên cất binh đi phạt Trịnh trước. Mục Di can, Tương Công không nghe. Công Tôn Cố cũng can, vua nổi giận nói. Các người không muốn theo ta phạt Trịnh thì ta đi một mình. Công Tôn Cố không dám nói nữa, cùng Tống Tương Công kéo binh sang Trịnh. Trịnh Văn Công thất kinh, sai người sang Sở cầu cứu. Sở Thành Vương toan sai tướng đem binh cứu Trịnh, thì Thành Đắc Thần tâu. Cứu Trịnh không bằng phạt Tống. Vì từ khi Tương Công bị bắt được tha về nước, đã không biết sửa mình, nay lại còn không lượng sức đem binh đánh Trịnh. Đánh Trịnh chưa chắc đã thắng nổi mà trong nước lại bỏ trống, ta thừa cơ đem quân đoạt thành. Nếu quân Tống hay tin, trở về cứu thì sức đã mệt mỏi, ta thắng được dễ dàng. Sở Vương khen hay, phong thành Đắc Thần làm chánh tướng, đem quân sang đánh Tống. Tống Tương Công đương xu quân đánh Trịnh, hay tin quân Sở kéo đến biên giới, vội rút quân về đóng phía nam sông Hoàng Thủy, chặn đường binh Sở. Thành Đắc Thần kéo quân đến sông Hoàng, hạ trại rồi sai người khiêu chiến. Công Tôn Cố khuyên Tương Công nên hòa với Sở để tránh việc binh đao. Tương Công không nghe, hạ chiến thư hẹn ngày giao chiến cùng Sở, lại khiến dựng sau xe mình một cây đại kỳ đề hai chữ nhân nghĩa to lớn. Công Tôn Cố than thầm cùng gã Tả Hữu: chinh chiến là việc chém giết, thế mà chúa công đem việc nhân nghĩa ra nói, tôi thật không hiểu làm sao cả. Thành Đắc Thần tiếp được chiến thư của Tương Công, bèn cùng tướng tá bàn luận. Ai nấy đều bảo nên đem quân sang sông đánh trước. Thành Đắc Thần cười: Tống Tương Công đánh giặc vì háo chiến, chứ không tinh thông binh pháp. Ta tới sớm đánh sớm, tới trễ đánh trễ, có gì phải lo. Rồi đợi trời sáng tỏ mới cho quân sang sông. Công Tôn Cố thưa cùng Tống Tương Công: binh Sở đợi sáng mới sang sông là có ý khinh ta. Vậy nhân lúc địch quân mới sang sông nửa chừng, ta xua binh trận đánh ắt trọn thắng. Tương Công chỉ cây đại kỳ nói: cờ ta đề nhân nghĩa, lẽ đâu lại làm vậy? Công Tôn Cố đành thở dài. Giây phút binh Sở sang qua hết, Thành Đắc Thần đầu đội mão khảm ngọc, mình mặc áo thiêu hoa, giáp bằng gấm, tay cầm roi, ngồi trên ngựa điểm binh bố trận một cách ung dung. Công Tôn Cố dục Tương Công sáp trận ngay. Tương Công nhổ nước miếng vào mặt Công Tôn Cố và nói: nhà người chỉ hàm thắng, chứ không nghĩ gì đến lời đàm tiếu của thế gian. Công Tôn Cố không dám nói thêm một lời. Trận của Sở dàn xong, hàng ngũ chỉnh tề, người ngựa đông không thể điếm. Binh Tống trông thấy phải kinh tâm. Tống Tương Công la lệnh tiến quân, Công Tôn Cố cùng các tướng theo hộ giá. Bên quân Sở, Thành Đắc Thần ngầm ra hiệu cho tướng sĩ cứ đứng yên. Đợi khi quân Tống đến đã gần, Đắc Thần hét to một tiếng, binh Sở áp lại dây binh Tống vào trong giữa mà đánh như bão táp mưa tuôn. Quân Tống chống cự không nổi, chưa mấy lúc đã rã tan. Phần đông các tướng theo Tương Công đều tử trận. Tương Công bị trọng thương, may nhờ Công Tôn Cố ráng hết sức mới phá được dòng dây cứu nhà vua khỏi nạn. Quân Sở toàn thắng, quân Tống chỉ còn sống sót được dài 3%. Gia đình binh sĩ bị tử trận kéo đến sân triều oán trách: tại chúa công không nghe lời can gián nên mới thảm bại làm vậy. Tương Công nói: ta lấy nhân nghĩa mà xử, hiềm gì người Sở quá tiểu nhân nên ba quân mới bị hại. Than ôi, đã đến thế mà Tống Tương Công vẫn không biết hối hận, còn tự cho mình là người nhân nghĩa và chê kẻ khác là tiểu nhân. Người nước Sở có tiếng là xảo quyệt thật, song Tống Tương Công xem ra có quân tử gì hơn Sở Thành Dương, trái lại còn tiểu nhân hơn vua nước Sở một bậc. Là vì vua Sở thẳng thắn làm sao Sở dục, còn Tống Tương Công lo che giấu lòng hèn kém của mình dưới hình thức nghĩa nhân, ngán thay bề mặt đạo đức quá mong manh, không che nổi con mắt khách bàng quang, mà lại còn làm cho nhà vua hai phen gần thiệt mạng. Thế mà không giác ngộ, thế mới biết kẻ tiểu nhân, giả nghĩa thường ngoan cố biết bao. Và gương Tống Tương Công cho chúng ta thấy rõ rằng, những kẻ háu danh háu lợi thường giả nghĩa giả nhân, và những kẻ giả nghĩa giả nhân thường hay ngoan cố. Theo đó, chúng ta có thể kết luận rằng, những kẻ ngoan cố hầu hết đều là những kẻ tiểu nhân sai đắm lợi. Sự thất bại đã chực sẵn một bên, nên rủi tham nén bớt lòng tham, đừng mong che đậy, giả làm nghĩa nhân.